quý thính giả, ngay sau đại dịch COVID-19, khi nhịp sống dần quay trở lại bình thường, cũng là lúc trẻ em phải đối mặt với những vấn đề như bạo lực trong gia đình, học đường, nguy cơ bị tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại. Chính vì lẽ đó, tháng hành động vì trẻ em năm 2023 từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 đã lấy chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Trong podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập về những thông điệp, hành động của tháng hành động vì trẻ em năm nay. Mời quý thính giả cùng nghe. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong podcast Điều bạn quan tâm. Đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng.
Vâng, xin chào quý vị thính giả và biên tập viên Dương Duyên.
Vâng, thưa quý vị thính giả cùng nhà báo Hà Thắng, đã thành thông lệ rồi. Hàng năm trong tháng 6, tháng mở đầu bằng ngày lễ quốc tế thiếu nhi, cũng được chọn là tháng hành động vì trẻ em. Vậy thưa nhà báo Hà Thắng, anh có thể cho biết là ý nghĩa về chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay không ạ?
Vâng, thưa quý vị thính giả cùng với biên tập viên Dương Duyên, theo thông tin mà tôi nắm được thì cái tháng hành động vì trẻ em năm nay chúng ta lấy cái chủ đề là chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Với các cái hoạt động, chương trình, hành động cụ thể của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể xã hội nhằm tiếp tục xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em được phát triển toàn diện. Cùng với đó là việc thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại và phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em, chị Dương Duyên ạ.
Vâng, vậy thì trong tháng 6 này sẽ rất là nhiều những cái hoạt động ý nghĩa được tổ chức đúng không ạ? Từ trung ương cho đến địa phương trong cả nước, bởi vì như anh Hà Thắng vừa thông tin thì tháng hành động vì trẻ em sẽ có nhiều hoạt động, sẽ có nhiều ý nghĩa. Nhà báo Hà Thắng đã tìm hiểu thông tin này chưa?
Vâng, đúng là như vậy chị Dương Duyên. Nếu như chúng ta đọc báo hay là nghe đài và xem TV thì chúng ta cũng đều biết là tất cả các địa phương trong cả nước thì đều đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Ví dụ như là tỉnh Thái Nguyên của chúng ta thì cái lễ phát động được tổ chức từ ngày 24 tháng 5. Ngay tại chương trình thì đã có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì được tặng quà, hỗ trợ tiền, vân vân. Còn ở trung ương thì vào tối ngày 31 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội thì người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp tới dự lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2023 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Đồng đội Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức. Và như vậy thì có thể thấy là cái công tác đối với trẻ em hiện nay, như tôi vừa nêu thì chúng ta có thể thấy là từ trung ương đến địa phương thì đã rất quan tâm đặc biệt về vấn đề này.
Vâng. Vậy thưa nhà báo Hà Thắng, theo tìm hiểu của anh thì chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em ở đây, tức là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay đó ạ, là chúng ta sẽ phải làm những việc gì ạ?
Với cái câu hỏi của Dương Duyên thì tôi xin được đề cập như thế này. Chúng ta đã biết là cái công tác trẻ em trong thời đại công nghệ số thì đang rất thay đổi so với những cái thế hệ trước đây. Trẻ em bây giờ thì có rất nhiều cái điều kiện để học tập như là vui chơi. Thế nhưng mà dường như là các em thì lại thiếu đi những cái kỹ năng sống. Và từ đó thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái nguy cơ dễ bị tổn thương từ xã hội, từ bạn bè hay là từ chính trong gia đình của mình vậy. Vì vậy mà theo tìm hiểu của tôi thì những cái vấn đề được các chuyên gia đưa ra để bảo vệ trẻ em hiện nay là nó có mấy nhóm vấn đề. Một là cái nhóm vấn đề bạo hành trẻ em. Thì chị Dương Duyên cũng có thể, chúng ta cũng thể thấy là gần đây nhất bảo mẫu 21 tuổi ở Hà Nội với một cái việc gia đình này đã bỏ ra 60 triệu để thuê cái cô giúp việc này từ một cái trung tâm môi giới việc làm. Cái nhóm thứ hai là cái việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Bây giờ khi mà xã hội số phát triển thì tất cả các cái thông tin ở trên mạng xã hội nó được lan truyền rất là nhanh. Và cái điều này thì nó tác động và nó làm cho cái sự thích nghi đối với con trẻ tiếp cận nó rất là nhanh. Nhóm thứ ba đó là cái nhóm phòng chống tai nạn thương tích. Cái này chúng ta cũng gắn liền với lại những giáo dục của từ gia đình đến nhà trường và đến xã hội. Nhưng cái chính ở đây là đó là gia đình và nhà trường. Với Thái Nguyên của chúng ta thì ngay sau khi nghỉ hè một cái thì Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh thì đã có ngay một cái công văn đối với lại các nhà trường không tổ chức đi theo đoàn để đi tham quan nghỉ mát trong dịp hè năm nay. Thì tôi cho rằng là đây cũng là một cái giải pháp mà cần thiết. Và cái nhóm nữa là cái nhóm chăm sóc cả về thể chất và tinh thần. Thì cái nhóm này thì tôi cho rằng là cần phải cái vai trò của gia đình. Và có lẽ là còn nhiều vấn đề hơn nữa. Nhưng theo tìm hiểu của tôi thì với cái thời lượng của chương trình thì tôi xin phép là được đề cập ở 4 góc độ như vậy, Dương Duyên ạ.
Vậy thì trước tiên xin được hỏi anh Hà Thắng cái vấn đề bạo hành trẻ em trong thời gian qua như thế nào?
Vâng, cái câu hỏi mà chị Dương Duyên vừa đưa ra thì cũng là câu hỏi được mọi người rất là quan tâm. Và như chúng ta cũng đều biết là trong thời gian qua thì tại nhiều tỉnh thành trên cả nước thì liên tục xảy ra các cái vụ bạo hành trẻ em. Nhiều khi những cái mâu thuẫn nó rất đơn giản thôi, vì ích kỷ, ghen tuông, mệt mỏi trong cuộc sống, rồi là bực tức này nọ đấy, mà trẻ em không nghe lời, mà không ít người lớn đã trút xuống đầu con trẻ những cái trận đòn chí tử và những cái hình phạt đau đớn, để cho con em của chúng ta có những cái tổn thương về mặt tinh thần, thậm chí là ảnh hưởng tính mạng. Thời đại công nghệ số cho nên chúng ta tiếp cận rất là nhanh. Tôi chỉ lấy một cái ví dụ như là mới đây thôi thì một cháu bé 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh thì đã bị người tình của cha là hành hạ đánh đập đến tử vong. Thế rồi là vụ người mẹ đánh con nhỏ 1 tuổi tử vong sau khi đi nhậu về ở tỉnh Bình Dương. Thế rồi là vụ cháu bé 3 tuổi cũng bị người tình của mẹ đánh đóng đinh vào đầu. Và cái vụ này thì các bạn cũng đã biết là mới xử lý rồi. Mới đây nhất thì vào ngày 31 tháng 5 vừa qua thì ai chúng ta mà theo dõi mạng xã hội thì cũng đều thấy là hai cái đoạn video là ghi lại cái cảnh người phụ nữ là bảo mẫu và có hành vi bạo hành một cái cháu bé ở Hà Nội như tôi nói đấy. Tức là cháu bé 1 tháng tuổi và tôi nói phần đầu đấy. Và vân vân thì có rất nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta chưa chứng kiến được, và có lẽ là chúng ta cũng chưa có đủ thời gian, có nhiều thời gian để chúng ta theo dõi hết ở trên các cái nền tảng mạng xã hội để chúng ta biết. Thì với những cái dẫn chứng mà tôi vừa nêu thì có thể là ngay xuất phát từ những cái bạo hành từ chính gia đình. Mà bạo hành ở đây thì không phải là bạo hành về cầm roi cầm vọt hay là dùng tác động vật lý xâm phạm vào thân thể đâu Dương Duyên nhé. Cái bạo hành ở đây nó còn liên quan vào bạo hành tinh thần. Mà cái bạo hành tinh thần mới là cái bạo hành mà tôi cho rằng là nó tác động, mà nó làm âm ỉ, nó làm nuôi dưỡng cho cái tư duy tiêu cực hình thành nên trong mỗi một đứa trẻ.
Vâng, với những cái dẫn chứng về các vụ việc cũng như là các cái số liệu mà anh Hà Thắng vừa mới đề cập thì đã cho Dương Duyên cũng như là quý thính giả phần nào thấy được cái vấn nạn bạo hành trẻ em, bạo lực học đường hiện nay. Vậy thì pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ con trẻ, thưa anh Hà Thắng?
Vâng, cái câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng là chắc hẳn là các bạn cũng đã tìm hiểu. Thế và theo luật bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2016 thì nghĩa vụ về chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ trẻ em trước hết là của các bậc cha mẹ và ông bà, tức là người thân ruột thịt trong gia đình nhà mình. Ngoài ra thì còn có tới 17 cơ quan có liên quan đến vai trò trách nhiệm để bảo vệ trẻ em. Thế nhưng mà Dương Duyên cùng với lại các bạn thính giả thì có thể thấy đấy, cái tình trạng bạo hành trẻ em như vậy nhưng mà vẫn không thể giảm bớt, và hàng ngày vẫn xảy ra với những cái tính chất nghiêm trọng. Nhưng mỗi khi có cái vụ việc xảy ra lại chưa thấy cơ quan nào chịu trách nhiệm. Ngoài trách nhiệm của bậc cha mẹ nuôi dưỡng, gia đình nuôi dưỡng ra, thì còn có 17 cơ quan liên quan có trách nhiệm để bảo vệ trẻ em. Thế nhưng mà như đã nói là cũng chưa thấy cái sự vào cuộc này quyết liệt. Còn theo các chuyên gia thì ngoài các cái biện pháp giải pháp của cơ quan chức năng thì cái công tác bảo vệ trẻ em khỏi các cái vụ bạo hành thì trước tiên đòi hỏi sự quan tâm và cái nỗ lực cao hơn nữa của chính gia đình, cộng đồng nơi các em sinh sống.
Quý thính giả đang nghe kênh thông tin Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đồng hành cùng quý thính giả hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng. Thưa quý thính giả, như nhà báo Hà Thắng đã chia sẻ thì tháng hành động vì trẻ em năm nay cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng chống tai nạn thương tích. Bởi mới đầu hè thôi thì chúng ta đã thấy là liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm. Ở trong đó thì có cả tỉnh Thái Nguyên nữa. Anh Hà Thắng có thể chia sẻ gì về điều này ạ?
Quan về cái tai nạn thương tích thì tôi có thể nói là cái phòng chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em thì luôn luôn được ngành giáo dục và các cấp, các ngành quan tâm. Tuy nhiên thì cái việc giáo dục tuyên truyền hay là triển khai các cái biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi những cái tai nạn đáng tiếc như thời gian qua thì có thể thấy là vẫn luôn là một cái điều chần chừ. Và theo tôi tìm hiểu thì từ đầu năm đến nay thì ở một số tỉnh miền Trung Tây Nguyên đã xảy ra các cái vụ đuối nước thương tâm. Ở Thái Nguyên thì cũng đã xảy ra cái vụ đuối nước khiến cho 4 trẻ em ở Phú Bình, 1 trẻ em ở Phú Lương đã tử vong ngay đầu hè thôi nhé. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh cho biết thì hơn 4 năm trở lại đây thì có khoảng 1.300 trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị tai nạn thương tích, và trong đó thì liên quan đến đuối nước chiếm khoảng 70%, chị Dương Duyên ạ. Như vậy có thể thấy rằng là kỹ năng về va chạm với sông nước của các em là rất hạn chế. Nỗ lực của chính phủ cũng như là các bộ ngành địa phương thì trong 5 năm qua mỗi năm thì cũng đã kéo giảm trung bình khoảng 100 trường hợp trẻ em tử vong vì đuối nước. Tuy nhiên thì vẫn còn khoảng 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do cái nguyên nhân này.
Vậy thì thưa nhà báo Hòa Thắng, anh đã tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà tình trạng đuối nước ở trẻ năm nào cũng được cảnh báo rồi. Nhưng mà khi vào hè thì vẫn xảy ra những cái vụ việc đau lòng, cướp đi sinh mạng của rất nhiều trẻ em nhỏ mỗi năm.
Như chúng ta đều biết thì bắt đầu vào kỳ nghỉ hè thì tình trạng trẻ em, học sinh tắm ao, rồi sông hồ suối v.v. tự phát rất là nhiều. Và dẫn đến cái số trẻ em đuối nước thì thường là như vậy. Đặc biệt ở cái khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn. trẻ em ở nông thôn thì nó không thể như trẻ em ở thành phố là
thậm chí nó còn phải đi làm.
Vâng, nó phải đi làm, ví dụ như là làm đồng hay là chăn trâu chẳng hạn, thì chính những cái hoạt động đấy thì nó lại mang cái tính hội nhóm tự phát, thì các em có thể gặp sông gặp hồ, các em sẽ nhảy xuống, các em bơi mà thiếu đi những kỹ năng nhận biết. Trước tiên là nhận biết về cái khu vực ao hồ đấy nó nông hay sâu và có nguy hiểm hay không nguy hiểm. Theo đánh giá của cơ quan chức năng thì nguyên nhân chủ yếu ở cái thực trạng trên là trước hết là do cái nhận thức, hiểu biết chung của gia đình và cộng đồng về phòng chống tai nạn đuối nước còn chưa cao. Thế và sự quan tâm giám sát không đầy đủ của người lớn cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cái việc mà các em đã bị đuối nước thương tâm.
Như vậy là có thể thấy là rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến những cái nguy cơ trẻ em bị đuối nước. Và với nội dung đã đề cập từ đầu chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục mà với những cái thông điệp, những cái hành động khác của tháng hành động vì trẻ em năm nay. Anh Hà Thắng có thể tiếp tục đề cập về nội dung là bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng như là cái việc chăm sóc trẻ về thể chất lẫn tinh thần ạ.
Vâng, có thể nói là với cái sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và việc tìm hiểu học tập của trẻ em trên không gian mạng thì ngày càng một thuận lợi và tốt hơn rất là nhiều. Cứ suy từ trong gia đình chúng ta thôi thì cũng đã thấy cái điều này. Tuy nhiên thì trẻ em cũng chính là cái đối tượng mà chịu ảnh hưởng nhiều từ những cái thông tin tiêu cực trên Internet. Và theo tìm hiểu của tôi được biết thì trong năm 2022 thì Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em, cái số tổng đài 111 ấy, đã ghi nhận là gần 420 cuộc gọi báo về hoạt động xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, chị Dương Duyên ạ. Còn theo thống kê của các cơ quan công an thụ lý đấy, xác minh và cũng là giải quyết thì cũng cho thấy là cái xu hướng xâm hại trẻ em đầu năm 2023 cũng có thấy rằng là tăng hơn so với đầu năm 2022. Hệ thống pháp luật của Việt Nam thì cũng đã có những cái quy định pháp lý để góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em và phòng chống cái việc xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ thì đã ban hành chương trình bảo vệ trẻ em, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Tuy nhiên thì cái biện pháp quan trọng để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trong thời gian tới thì vẫn còn rất nhiều các cái vấn đề cần phải bàn. Bởi cái nội dung xấu độc trên cái nền tảng này thì ngày càng nhiều. Và tội phạm thì nói thật là ngày càng tinh vi và thủ đoạn ghê gớm hơn.
Vậy thì còn cái nội dung nữa đó là cái vấn đề chăm sóc trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thì nhà báo Hà Thắng có thể chia sẻ về nội dung này.
Vâng, có thể thấy là trẻ em thời nay thì có cái điều kiện đầy đủ về vật chất, bởi vì chúng ta cũng thấy rồi, mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con và tối đa là 3 con thôi. Cho nên là các bậc phụ huynh thì cũng nghĩ rằng là chúng ta chăm lo cho các con làm sao một cái đầy đủ nhất trong cái khả năng có thể của mình. Cho nên là cái việc học tập vui chơi rõ ràng là so với thế hệ của chúng ta thì các con bây giờ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đời sống tinh thần của trẻ em thì lại thực sự lại nghèo đi và gây ra nhiều cái hệ lụy đáng tiếc. Thì các bạn cũng đã thấy, quay ngược trở lại cái câu chuyện bên trên, liên quan đến cái công nghệ, liên quan đến các cái thiếu đi các cái hoạt động, các cái vui chơi giải trí.
Tức là trẻ chỉ xem nhiều trên các cái nền tảng mạng xã hội, máy tính hay điện thoại, TV mà lại ít có những trải nghiệm thực tế, đúng không ạ?
Đúng rồi chị Dương Duyên. Nhà tôi thì có 2 cháu, cháu lớn tranh nhau với cháu bé 6 đến 7 tuổi. Thì cháu lớn ngày xưa khi cháu về đến nhà, cháu bỏ buông cặp, cháu ra ngoài, cháu sinh hoạt nhóm với lại xóm, với các anh, các chị, với các bạn, với các em ở trong xóm để chơi. Thì thế hệ sau này của cậu em gần như là các cháu nó chỉ quanh ở trong nhà, không điện thoại thì nó cũng không ra ngoài. Và tôi có để ý rằng là các cháu nhà hàng xóm cũng thế. Và tôi có khuyến khích với con mình rằng là con nên đi ra ngoài hoạt động cộng đồng. Nếu các bạn không ra, mình sẽ làm đội trưởng đội nhóm đi. Nhưng con trẻ có nói một câu này: con rủ rồi nhưng không ai ra. Và đầu tiên thì nói như vậy, sau rồi nhắc mãi thì các bạn ấy bảo rằng là gì? Bạn bảo là bố cứ thử ra muốn nhìn xem có ai chơi đâu. Đó là một cái câu chuyện, một cái hệ quả mà chia sẻ rất thực tế từ đời thường của chúng ta nhé, chứ không phải rằng ở đâu xa cả. Đấy, vì vậy là cái việc chung tay giảm thiểu tổn hại cho trẻ em cũng cần đặc biệt phải chăm sóc cả về thể chất và tinh thần đó chị Dương Duyên ạ. Và ước tính thì được cơ quan chức năng cho thấy là trẻ em Việt Nam ấy bị rối loạn phổ tự kỷ dao động từ 0,5% đến 1%. Theo cái thông tin từ Bộ Lao động là cả nước có 200.000 người các bạn mắc chứng tự kỷ, tập trung ở chủ yếu ở trẻ em. Những cái con số đấy thì đã chứng minh rằng cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em chưa được quan tâm đúng mức trong thời gian dài vừa qua. Về gia đình và nhà trường thì là hai cái đối tượng tiếp xúc và đồng hành với trẻ em nhiều nhất. Do đó thì phụ huynh cùng các thầy cô giáo cần phải có cái sự phối hợp cũng như là có cái phương pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em hợp lý hơn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng xin được thông tin là tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra thì nhiều ý kiến đại biểu cũng rất là quan tâm về chủ đề trẻ em và đã đề nghị chính phủ, các bộ ngành có liên quan tiếp tục xem xét, đánh giá đúng thực trạng triển khai thực thi chính sách pháp luật cũng như là kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của từng bộ ngành có liên quan cho công tác phối hợp chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia thì dù nhà nước có quan tâm đến đâu, các cơ quan chức năng có đưa ra các cái giải pháp tốt đến đâu, nhưng nếu cha mẹ, gia đình trực tiếp nơi mà các em sinh sống đó mà không cập nhật kiến thức, không quan tâm trang bị cho trẻ những kỹ năng để bảo vệ trẻ, phòng chống xâm hại trẻ em cũng như là thường xuyên giám sát và bảo vệ trẻ khỏi những tai nạn thương tích trong gia đình cộng đồng, đặc biệt là đuối nước, thì nguy cơ, rất là nhiều những nguy cơ với trẻ em vẫn sẽ xảy ra. Và trách nhiệm của cha mẹ, trách nhiệm của gia đình cũng sẽ cần phải được nhấn mạnh trong việc thực thi các quy định của pháp luật. Và đến đây thì xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng với những chia sẻ trong podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay.
Vâng, xin chào tạm biệt quý vị thính giả và cảm ơn biên tập viên Dương Duyên.
Tới đây, nội dung podcast Điều Bạn Quan Tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.